Tâm bất sinh. Tác giả: Thiền sư Ban Khê. Peter Haskell dịch Nhật Anh. Ni trưởng Trí Hải dịch Việt ngữ. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Lời nói đầu. Ngày nay, người ta đi hàng trăm ngàn dặm để được trông thấy các thiền sư, trực tiếp gặp họ để tham vấn. Nhưng rất ít người có dịp để đặt câu hỏi: tôi phải làm sao với những nỗi giận dữ, ghen tuông, thù ghét, sợ hãi, buồn sầu, tham vọng, si mê trong tôi? Tất cả những rắc rối thường xâm chiếm tâm tư con người. Tôi phải cư xử với công việc, cha mẹ, con cái, vợ hoặc chồng, tôi tớ, sếp của tôi như thế nào? Tất cả những tương giao làm nên đời sống ấy. Thiền có cách nào giúp tôi không? Nếu thiền sư Ban Khê còn ở đâu đó trong một góc phố lân cận cho mọi người tham khảo ý kiến, chắc chắn Ngài sẽ nói những gì Ngài đã từng nói để an ủi và soi sáng hàng loạt người, gồm đủ hạng: nội trợ, thương gia, nhà binh, viên chức, tu sĩ, trộm cướp, những người đến tìm sự hướng dẫn của Ngài cách đây 3 thế kỷ. Ban Khê, con người đã giác ngộ, chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm của Ngài với tư cách một con người bằng máu thịt và nói lên những lời chân thực từ kinh nghiệm riêng của Ngài. Lời khuyên của Ngài đi thẳng vào tim người. Đó là những lời nhắm thẳng vào con người trước mặt, chứ không phải là lý thuyết trừu tượng. Qua nhiều thế kỷ, bản chất con người vẫn vậy, rất ít thay đổi, mặc dù đã có nhiều nỗ lực để thay đổi nó. Mà dường như ngàn năm sau, bản chất ấy vẫn không bớt chút nào những thói đam mê, ganh tị, thù hằn, dù sống trên quả đất này hay trên hành tinh nào ngoài trái đất. Sau khi hoàn tất đạo nghiệp, xây dựng một số chùa và huấn luyện vô số tu sĩ, giáo sĩ, thiền sư Ban Khê đặt trọng tâm vào việc giải tỏa vấn đề cho những thường dân. Ngài muốn san sẻ những gì mình đã khám phá cho mẹ, thính giả đầu tiên, và dường như Ngài đã làm được việc ấy trước khi bà từ trần. Ngài cũng muốn san sẻ cho chúng ta ngày nay nữa. Dịch giả Peter Haskell đã tìm ra tiếng nói đích thực của Ban Khê. Trong công trình dịch thuật tốt đẹp này, do một dịch giả trẻ tuổi thực hiện, người đã sống với Ban Khê 10 năm, hoàn toàn nắm được ý chỉ của Ngài. Chúng ta như được ném vào thế giới của Ban Khê. Đây không còn là một bản dịch. Tác giả đã khéo sử dụng những khí cụ của học thuật đến độ không còn một dấu vết nào để lại làm hỏng cái bóng bẩy của nguyên tác. Không ai cần phải giảng giải Ban Khê muốn nói gì. Những ẩn dụ và lập luận Ngài dùng cách này 300 năm có thể giữ lại hay bỏ đi vẫn không hại gì đến cốt tủy của lời dạy, thường là những sự thật đơn giản của lương tri. Nhưng trừ một cái duy nhất, đó là tâm Phật bất sinh. Dù gọi bằng tên này như Ban Khê gọi, hay tên nào khác như Phật tính, bản lai diện mục, chân như, vân vân. Đó là cốt tủy của thiền cũng như của giáo lý Ban Khê. Lối giảng dạy của Ban Khê cho ta thấy rằng không cần phải làm người Nhật hay bắt chước người Nhật mới có thể hiểu được hay có được Phật tính ấy. Marie Farkas, thiền viện đầu tiên ở Mỹ, New York City, tháng 4 năm 1983. Lời người dịch Peter Haskell. Tôi gặp Ban Khê lần đầu vào mùa thu năm 1972. Trước đó 2 năm, tôi đến Đại học Columbia với hy vọng nghiên cứu về thiền sử tông thiên thai Rinzai của Nhật Bản. Nhưng bài vở trong khóa học và vô vàn khó khăn trong việc nắm vững ngữ văn Nhật đã chiếm hết thì giờ của tôi. Đến nay, khi rảnh rỗi để làm công trình nghiên cứu, tôi chỉ còn mỗi một việc là chọn một đề tài thích hợp. Lòng phấn khởi đầy tự tin, trang bị bằng một dọc dài những đề án rất kêu, tôi đến gặp giáo sư cố vấn Yoshito Hakeda. Ông kiên nhẫn lắng nghe, gật đầu, nhưng cuối cùng, bất chấp những đề án mà tôi đưa ra sau khi đã chuẩn bị hết sức công phu, bất thần, ông hỏi tôi có nghĩ đến làm việc về thiền sư Ban Khê sống vào thế kỷ thứ 17 chăng? Tôi đã tỏ vẻ thất vọng, chưng hửng. Mặc dù chưa hề thực sự đọc Ban Khê, tôi đã có một ấn tượng mơ hồ về thiền sư này như một hạng cuồng tăng trong thế giới thiền, một người không tin vào giới luật, gạt phăng các công án và cố tình làm cho sự giác ngộ, một công việc nghiêm trọng chết người, trở nên hoàn toàn phổ thông và giản dị. Tôi cố trình bày rằng tôi hy vọng được làm việc về một thiền sư chính thống, một bậc thầy thuộc về truyền thống vào thời Trung Cổ chẳng hạn. Nhưng giáo sư Hakeda vẫn nói, hãy đọc qua những bài giảng của Ban Khê khi nào anh có dịp, anh sẽ thấy thú vị. Tôi vẫn hoài nghi, không làm gì thêm về Ban Khê và quyết định tìm một đề tài khả kính hơn do chính tôi chọn lựa. Năm sau, giáo sư Hakeda lại nhắc đến Ban Khê lần nữa, và mặc dù tôi lộ vẻ miễn cưỡng rõ rệt, ông vẫn dí vào tay tôi một tập bài thuyết giảng của Ban Khê mà bảo, cố gắng đọc đi một ít. Vì phép lịch sự, tôi nghĩ ít nhất cũng nên lướt sơ qua tập sách. Bởi thế, tối hôm ấy tôi đọc bài giảng đầu tiên và từ từ khởi sự đọc cho đến hết. Những gì tôi khám phá thật bất ngờ. Lối trình bày thiền của Ban Khê thật không giống bất cứ những gì tôi đã tưởng. Đây là một con người bằng máu thịt đang sống, nói chuyện với một thính chúng gồm những người đàn ông và phụ nữ, bằng ngôn ngữ giản dị của họ về những vấn đề mật thiết miên diễn của họ trong đời sống hàng ngày của con người. Ngài trả lời những câu hỏi của họ, lắng nghe những câu chuyện họ kể và đưa ra những lời khuyên lạ lùng nhất. Ngài còn nói về đời tư của mình, về những lỗi lầm Ngài đã mắc phải, những rắc rối Ngài đã gặp, những con người Ngài đã giao du. Có cái gì đó hết sức tân kỳ, độc đáo và sống động trong pháp thiền của Bankhe, giáo lý của Ngài về bất sinh. Ngài dường như muốn nói, nó đây rồi, nó có công hiệu thực sự với tôi, và với các bạn cũng thế. Càng đọc, tôi càng mê say. Ba đêm liền, tôi hầu như thức trắng. Khi trở lại văn phòng của giáo sư Hakeda, tôi kể cho ông nghe kinh nghiệm của mình. Ông cười lớn mà bảo, thấy chưa, tôi đã biết Bankhe là để dành cho anh mà. Khi đến gặp thầy lần kế tiếp, tôi mang theo một phần bản dịch bài giảng đầu tiên và khởi sự đọc hết bản văn để thầy Hakeda cho ý kiến và sửa sai. Đó là khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ tương tự trải dài suốt 10 năm để đưa đến kết quả là tập sách này. Tác phẩm này kỳ thực là công lao của giáo sư Hakeda. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của thầy với đức kiên nhẫn vô biên, không nhờ trí tuệ và sự khích lệ của thầy, thì quyển sách này đã không bao giờ xuất hiện. Tôi cố gắng cống hiến cho độc giả Tây Phương một cái nhìn vào thế giới đặc biệt của Bankhe bằng cách sử dụng chính lời lẽ của Ngài hoặc lời các môn sinh và hậu duệ. Bản dịch tập trung đặc biệt vào những tuyển chọn từ các tập bài giảng và Hogo, tức chỉ giáo. Mặc dù trong những tác phẩm này có nhiều trùng lặp, đó vẫn là những ngữ lục sống động, chân thực nhất về lời dạy của Bankhe. Chúng tôi cũng tuyển dịch một số thư từ, thơ của Ngài và một ít tài liệu Hoa ngữ từ nhiều tuyển tập khác nhau được biên tập sau khi Ngài qua đời. Tiêu chuẩn chọn lựa của tôi hoàn toàn chủ quan. Tôi chọn những mẫu bài mà tôi cho là thú vị nhất, những chuyện làm sáng tỏ vài khía cạnh của cá tính và thời đại Bankhe. Cũng có khi tôi chọn một bài để dịch chỉ vì sự duyên dáng hấp dẫn của nó. Bởi thế, nếu có sự bỏ sót hay sai lầm nào ở trong sách này, thì đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tuyển tập giáo lý Bankhe đầu tiên, Bankhe Genji Goroku, Tokyo, 1942, do D.T. Suzuki ấn hành trong bộ Iwanami Bunko ngày nay, phần lớn đã được thay bằng hai ấn bản mới mà bản dịch này sử dụng. Đó là Bankhe Genji Genchu, Daijo Supan Tokyo 1970, do học giả Nhật Akao Ryuji ấn hành, và Bankhe Genji Hogosu, Sunrusa Tokyo 1971, do Fujimoto Tsuchishige ấn hành. Fujimoto là một người đồng hương với Bankhe ở thành phố Aboshi. Ông đã dành trọn đời để sưu tập và ấn loát những tài liệu liên hệ đến bậc thầy và giáo lý của Ngài. Tất cả những người nghiên cứu ngày nay về Bankhe đều mang ơn ông rất lớn. Trước khi sách này được đưa đến nhà in không bao lâu, giáo sư Hakeda từ trần sau một cuộc chiến dũng cảm giằng dai với bệnh ung thư. Ước muốn suốt cuộc đời của thầy là nỗ lực khôi phục lời dạy chân chính của Đạo Phật ở Đông Phương cũng như Tây Phương. Toàn thể sự nghiệp của thầy là một di chúc cao thượng, đề cao nỗ lực vô ngã ấy. Tất cả chúng ta, những người được biết đến thầy, sẽ luôn kính nhớ Thầy với nỗi đau buồn, thương tiếc. Peter Haskell, New York City, tháng 9 năm 1983.